Giảng Niêm Tụng Kệ do Ngài Trần Thái Tông biên soạn, gồm 43 bài. Mỗi bài chia làm 3 phần: cử, niêm và tụng. Cử là đề ra hay nêu lên một câu chuyện hoặc một câu trong kinh để giải thích. Niêm là rút gọn hay tóm tắt để nói rõ ý nghĩa của vấn đề. Tụng là giải bài thành một bài kệ 4 câu. 1. Cử. Thế Tôn chưa đợi đâu xuất đã giáng Dương Cung, chưa ra thai mẹ độ người đã xong. Niêm, gươm báo chưa dung tướng quân đã lộ. Tụng, không có hình hài chữa rời quê, sớm tối đưa người qua bến mê, cất bước ngao du không xen cách, chẳng cần thuyền gỗ với phao bè. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, Thế Tôn chưa đợi đâu xuất đã giáng Dương Cung, chưa ra thai mẹ độ người đã xong. Ngài Trần Thái Tông toát yếu gọn lại, gươm báo chưa dung tướng quân đã lộ, nghĩa là người tướng quân chưa hơi gươm chém giặc mà hình thức tướng quân đã lộ, vì mang giáp đeo kiếm nên biết là tướng quân. Cũng vậy, tuy Đức Phật chưa rời trời đâu xuất đã giáng sinh trong Dương Cung, chưa ra khỏi thai mẹ đã hiển bày thể bất sinh bất diệt, không có hình hài chữa rời quê, sớm tối đưa người qua bến mê. Tuy chỉ là pháp thân, chưa có báo thân hay quá thân, tức là chưa ra đời mà đã độ chúng sinh rồi. Cất bước ngao du không xen cách, chẳng cần thuyền gỗ với phao bè. Pháp thân trùm khắp, không dán mặt nơi nào, nên không phải chờ có hình thức phao bè mới độ được người. Chính trong thể bất sinh bất diệt là thể độ chúng sinh ra khỏi bến mê. 2. Cử. Thế Tôn mới sinh một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, nói: trên trời dưới đất chỉ ta tôn quý. Niêm, một áng mây trắng che cửa động, đàn chim về tổ thảy quên đường. Tùng, Đạt Đa mới giáng Tịnh Dương Cung, muốn quá quần sinh từ hiển tung, bảy bước đi quanh chỉ trời đất, bao người con Phật mất gia phong. Đức Phật vừa ra đời, tay chỉ trời, tay chỉ đất, nói: trên trời dưới đất chỉ ta là hơn hết. Nghe hai câu này, có nhiều người đã nghĩ ngã của Ngài quá to. Nhớ lại khi xưa tôi đi giảng, có một Phật tử hỏi: thưa Thầy, thường mỗi bài kệ trong kinh có 4 câu, vì sao ở đây Đức Phật chỉ nói 2 câu? Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, còn 2 câu nữa ở đâu? Tôi về tra lại trong kinh A Hàm, mới biết còn 2 câu nữa là: nhất thiết thế gian sinh lão bệnh tử. Như vậy bài kệ có tất cả 4 câu: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian sinh lão bệnh tử. Dịch: trên trời dưới đất chỉ ta hơn hết, tất cả thế gian sanh già bệnh chết. Chỉ ta hơn hết là hơn chỗ ta là người đã qua khỏi sanh già bệnh chết, còn thế gian vẫn mắc kẹt trong 4 cảnh này. Bên Đại Thừa thường dùng 2 câu trước bỏ 2 câu sau. Tại sao? Vì không muốn nói qua khỏi sanh già bệnh chết là hơn hết, tức là không nói người giải thoát sanh tử là hơn hết. Đại Thừa nói ta là hơn hết vì ta là pháp thân, chứ không phải ta là thân phàm tục do báo quá hiện ra. Vì vậy nói ta hơn hết là đủ rồi, không nói thêm 2 câu sau nữa. Trong Kinh Kim Cang có bài kệ 4 câu thường được nhắc đến là: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thiện nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Dịch: nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy được Phật. Chỉ ta trong bài kệ không có sắc tướng, không có âm thanh, đó là pháp thân. Pháp thân bất sanh bất diệt là hơn hết, không phải chỉ Đức Phật mới có mà ai ai cũng có, nên nói ta hơn hết là đủ, không nói thêm nữa. Một áng mây trắng che cửa động, đàn chim về tổ thảy quên đường. Đây là thấy hình thức mà không thấy chỗ về. Hình thức là ta chỉ trời, ta chỉ đất, nói ta là hơn hết. Ai cũng nghĩ ta là thân này, cho nên không thể nào thâm nhập được lời Phật nói. Ngài Trần Thế Tông dùng 2 câu niêm để giải thích: vì đám mây trắng che cửa động nên đàn chim quên đường về tổ, nghĩa là vì lầm chấp thân tứ đại là ta nên không ai trở về được với pháp thân bất sanh bất diệt. Đạt Đa mới giáng Tịnh Dương Cung, muốn quá quần sanh từ hiển tung. Bảy bước đi quanh chỉ trời đất, bao người con Phật mất gia phong. Ngài Tất Đạt Đa vừa giáng sinh ở cung vua Tịnh Phạn, vì muốn giáo hóa quần sinh nên Ngài hiển bày tung tích của mình là phải đạt được pháp thân. chúng ta cứ nghĩ ta là thân này, cho nên không ai thấy được chỗ Phật chỉ. Đức Phật đi 7 bước, tay chỉ trời, tay chỉ đất, nói: ta là hơn hết, chủ yếu là chỉ thể bất sinh bất diệt nơi mọi người. Vì làm nhận thân tứ đại là mình, nên không ai thấy được pháp thân. Thế nên bao người con Phật quên mất gia phong nhà mình. 3. Cử Thế Tôn đưa cành hoa, ca diếp mặt rạng rỡ mỉm cười. Niêm dán đứng lông mày để mắt xem, tiến lên suy nghĩ cách ngàn non. Tùng Thế Tôn nắm dựng một cành hoa, ca diếp sáng nay được đến nhà. Nếu bảo đây là truyền pháp yếu, về nam xe bắc lối càng xa. Đức Phật đưa lên cành hoa, đưa mắt nhìn đại chúng, ai cũng im lặng, chỉ có ngài ca diếp mỉm cười. Dán đứng lông mày để mắt xem là chỉ các bậc lão niên lông mày rũ xuống phải dán lên nhìn. Nếu mỉm cười là đúng, tiến lên suy nghĩ cách ngàn non. Vừa khởi niệm suy nghĩ là cách xa ngàn dặm, không bao giờ thấy được. Thế Tôn nắm dựng một cành hoa, ca diếp sáng nay được đến nhà. Đức Thế Tôn đưa cành hoa nhìn đại chúng, ngài ca diếp mỉm cười. Ngày đó Đức Phật liền truyền pháp ấn cho ngài: ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, này trao cho Maha Ca Diếp. Phật nói trao chánh pháp nhãn tạng mà ngài có trao cái gì không? Thế nên nói, nếu bảo đây là truyền pháp yếu, về nam xe bắc lối càng xa. Muốn về nam mà xe hướng đầu đi qua phương bắc thì càng đi càng xa. Vậy có truyền pháp ấn hay không? Không có mà có. Nếu nghĩ pháp ấn là cái gì từ tay trao cho là không bao giờ hiểu được. Chẳng qua vị thầy muốn chỉ cái đó cho thấy. Người đệ tử nhận thấy sáng lên, biết được ý thầy, vị thầy liền ẩn chứng. Vì thế Đức Phật đưa cành hoa lên, chư tổ trong nhà thiền dựng đứng Phật tử, tổ bá trường chỉ đốm lửa, yếu chỉ đâu có khác. Đó là những điểm đặc biệt trong nhà thiền. 4. Cử Ngoại đạo hỏi Phật, chẳng hỏi có lời, chẳng hỏi không lời. Niêm trừ người quả thật con ta đó, ai kẻ bạo chân vào đường này? Tùng lao quan khó buộc, có ai tri, ngôn ngữ đều quên không chỗ y. Chẳng phải trong đời con ngựa giỏi, do đâu bất chợt được tiền nghi. Có một ngoại đạo đến hỏi Phật, tôi chẳng hỏi có lời, chẳng hỏi không lời. Đức Phật ngồi lặng thinh. Ngoại đạo tán thán, Thế Tôn vì con mà chỉ chỗ cứu kính, vậy Phật có nói câu nào không? Trừ người quả thật con ta đó, ai kẻ bào chân vào đường này? Người đào là con thật của ta mới dám đi đường này, ngoài ra không ai dám cất bước vào. Lao quan khó buộc, có ai chi, ngôn ngữ đều quên không chỗ y. Khi đến chỗ cuối cùng không bị trói buộc, đâu có ai biết được. Tôi xin nhắc lại câu chuyện trong kinh. Có một ngoại đạo đến hỏi Phật, thưa Thế Tôn, con không hỏi có lời, không hỏi không lời. Thế Tôn dạy cho. Đức Phật ngồi lặng thinh di lâu. Ngoại đạo nói, Thế Tôn thật là đại từ đại bi, đã chỉ cho con chỗ cứu kính. Khi ngoại đạo đi rồi, ngài A Nan đứng hầu một bên, ngạc nhiên hỏi Phật, bạch Thế Tôn, ngoại đạo hiểu gì mà nói câu đó? Phật bảo, con ngựa hay thấy bóng roi liền chạy, vì thế trong bài tụng có 2 câu: chẳng phải trong đời con ngựa giỏi, do đâu bất chợt được tiện nghi. Bất chợt được dịch chữ Hán đặc địa. Con ngựa hay là nhắc lại câu chuyện trong kinh. Tất cả ngôn ngữ nói ra không phải là cứu kính. Tại sao? Vì ngôn ngữ lập trên phương diện đối đãi, chứ không phải tuyệt đối. Như nói trắng là đối với đen, nói tốt là đối với xấu, nói phải là đối với quấy. Không có câu nào nói ngoài đối đãi. Thường đến chỗ việc đối đãi, chư tổ chỉ hét hoặc hư một tiếng mà không nói lời nào. Còn chúng ta cả ngày nói ồn ào, cố gắng nói đến chỗ cứu kính, mà càng nói càng xa. Dù có nói gì cũng ở trong đối đãi phải quấy hơn thua, còn đối đãi là không phải chân lý. Thế nên chân lý không có ngôn ngữ, ngôn ngữ không có chân lý. Nhưng muốn cho người hiểu, chúng ta phải nói, lại còn viết sách nữa. Đó đều là mượn những đối đãi để tạm hiểu thôi. Thật ra chỗ cứu kính không có ngôn ngữ, vì ngôn ngữ có 2 lỗi. Một là lập trên đối đãi không phải tuyệt đối. Hai là lời nói do khởi nghĩ mới có nên động. Còn chân lý là không động, vì thế lời nói không đến được chân lý. Do 2 lỗi này nên mất đi cái chân thật. Việc này chỉ có con cháu trong nhà mới biết được. 5. Cử Thế Tôn lên pháp tòa, văn thù bạch chúng rằng: quán kỹ pháp Pháp Vương, phát pháp dương như thế. Niệm: khải khúc dương xuân đàn không dây, muôn năm ngàn thuở tiếng nào dứt. Tùng: tuy nói câu câu chẳng dứt tỳ, dấu sừng đuôi vẫn hiện như ri, nào giống một cành sáo không lỗ, vì anh thổi khúc thái bình thi. Thế Tôn lên pháp tòa, văn thù bạch chúng rằng: quán kỹ phát pháp dương, phát pháp dương như thế, đây là bạch tùy, tức là đánh kiển, rồi trình bạch với chúng. Quán kỹ pháp của pháp dương, pháp của pháp dương như thế, nói như vậy mới đủ. Khải khúc dương xuân đàn không dây, muôn năm ngàn thuở tiếng nào dứt. Khải khúc nhạc dương xuân với cây đàn không dây, tiếng đàn còn mãi không bao giờ dứt bạc. Nếu tiếng do động mà ra, tất nhiên có sinh phải có diệt, còn tiếng không động mà có, tiếng đó không bao giờ diệt, nên muôn năm ngàn thuở không bao giờ dứt. Pháp của pháp dương như thế, chúng ta hiểu chữ như thế ra sao? Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật giảng về thập như thị: như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, vân vân. Tất cả là mười pháp như thế. Pháp của pháp dương như thế, tức là pháp của Phật là như thế. Đây là chỉ tướng chân thật của các pháp. Trong nhà Phật, chữ như thế có nghĩa rất đặc biệt. Ví dụ, đây là cái tách. Có người hỏi: cái tách ra làm sao? Đáp: cái tách là cái tách, nó như thế. Đáp vậy là đúng như thị. Nếu nói cái tách này xấu là có so sánh với cái tách khác đẹp hơn. Tức là khi trước chúng ta đã thấy một cái tách khác và đem hình bóng của cái tách cũ để đối chiếu với cái tách hiện giờ. Chúng ta luôn luôn dùng hình bóng quá khứ để so sánh với hiện tại. Có so sánh là không thấy như thật. Nếu nói cái tách là cái tách, không nói gì thêm. Nhìn thấy nó như thế là thấy như thật. Đó là nhìn đúng với con mắt nhà thiền. Nếu nhìn cái tách nói là đẹp là xấu, là nhìn với con mắt phân biệt so sánh, tức không thấy đúng như thật. Như hiện giờ, chúng ta nhìn một người đã có ác cảm với mình khi trước. Vừa trông thấy người ấy, chúng ta cảm thấy không vui trong lòng, dù người ấy đang nói những lời tốt lành với bè bạn. Đó là chúng ta nhìn với khuôn cũ sẵn có cho người ấy là xấu, không thể nào tốt được. Giả sử có người có cảm tình với chúng ta khi trước, bị phê bình là xấu là dở, chúng ta liền phản đối và bênh vực ngay. Tại sao? Vì chúng ta nhìn theo hình bóng đẹp khi xưa đã có sẵn nơi chúng ta, nên không thấy đúng như thật về con người đó. Tóm lại, nếu thấy đúng như thế, thì khi nhìn một người nào, chúng ta không có gì bực bội, chê bai hay bênh vực bào chữa. Vì thế, người tu thiền là lột hết những khuôn cũ, những kiến chấp cũ mà thế gian gọi là thành kiến hay định kiến. Chỉ thấy con người và sự vật đúng như thật ngay đây và hiện giờ, các pháp như thế nào, thấy như thế ấy, chứ không đem khuôn cũ để so sánh với cái mới hiện tại. Thế nên pháp như thị rất hay, rất đặc biệt. Tinh thần đạo Phật là thấy tất cả như thật, không theo thành kiến của chính mình hay của những người thân thuộc bạn bè lập ra. Nếu thấy đúng tinh thần như thị thì chúng ta không có phiền não. Trái lại, thấy trong so sánh phân biệt thì chúng ta sẽ bực bội rất nhiều. Đối diện với người oán hờn mình, nếu thấy như thị thì chúng ta không còn bực tức, nghĩa là không có oán tắng hội khổ. Nếu sống như thị thì có người thương hay không có cũng thôi, thì đâu có ái biệt ly khổ. Sống như thị thì không khởi niệm mong cầu, thế là không còn cầu bất đắc khổ. Thấy như thị thì tất cả khổ đau theo đó tan quang như mây khói. Sở dĩ hiện nay bao nhiêu thứ khổ đau dồn dập tới là vì chúng ta sống với hình bóng quá khứ, sống với mong cầu tương lai, chứ không sống với các pháp hiện tại. Những gì trong quá khứ chúng ta cứ nuôi dưỡng, nên khi đối diện với hiện tại, như ý thì vui, trái ý thì buồn. Như ý và trái ý là đối với khuôn cũ sẵn có. Dù cho hiện tại có thay đổi chăng nữa, nhưng vì thành kiến nên luôn luôn chúng ta sống trong đau khổ. Nếu sống đúng như thị thì chúng ta sẽ được an lành tự tại, những đau khổ ngang đây chấm dứt. Như vậy, cái thấy đúng như thị là cái thấy đạo đức. Đâu mất thời giờ để nói chuyện năm xưa, đâu mất thời giờ để so sánh đối chiếu. Sống trong hiện tại, giờ ăn cơm cứ ăn cơm, giờ cuốc đất cứ cuốc đất. Như thế chúng ta tránh được bao thứ điên đảo, hoặc của thời quá khứ, hoặc của mong đợi tương lai. Thế nên thiền sư nói, cây gậy là cây gậy, đó là nhìn đúng như thị. Pháp của pháp dương như thế, mới nghe dường như đơn giản, kỳ thật khó hiểu làm sao. Song gốc của đạo là ở đây vậy. nên nói tiếng đàn công dây rất tuyệt vời, không bao giờ mất. Tuy nói câu câu chẳng dứt thì dấu sừng đuôi vẫn hiện như riêng. Nếu nói câu nào đều đúng như thì câu câu đều không tiền vết, dấu sừng mà đuôi vẫn hiện. Nói như thì mới nghe tưởng như bí mật, nhưng đã bày hiện lẽ thật rồi, đó là dấu đầu mà ló đuôi. Nào giống một cành sáo không lỗ, vì anh thổi khúc thái bình thi. Như có cành trúc dùng làm ống sáo mà không có lỗ, vì anh thổi khúc sáo thái bình. Ai sống được như thì sẽ được thái bình an lạc muôn đời. Chúng ta hãy sống thử một ngày như thì xem có được thái bình muôn thuở chăng. Vì sống với quá khứ và vị lai, cho nên chúng ta thường bất bình nỗi sống. Chúng ta ngồi lại cứ ôm nhớ những chuyện cũ, rồi tự mình chuốc khổ, buồn thương giận ghét. Còn sống ngay hiện tại, tất cả như thế thì đâu có khổ. Đó thật là thái bình. Việc tu hết sức là đơn giản, đâu phải làm những điều gì khó khăn. Chỉ thấy đúng như thế thôi, không có so sánh để khen, chê, thương ghét. Nếu còn so sánh là còn thương ghét, khen chê, nhưng đó sinh ra các thứ phiền não. Nếu thấy các pháp đều như thế thì không còn thương ghét khen chê, chẳng phải khúc sáo thái bình là gì? Như vậy tu là cốt đem lại cho mình một cuộc đời bình an vô sự, thanh thản, không phiền hà. Đó là như thị. Sáu cử. Vua Đức Kế Tân cầm kiếm bảo tổ thứ 24, tổ sư tử rằng: Thầy được năm uẩn không chăng? Tổ đáp: Đã được. Vua hỏi: Lìa sanh tử chăng? Tổ đáp: Đã lìa. Vua hỏi: Có thể thí cái đầu cho tôi được không? Tổ đáp: Thân còn không phải của ta, huống nữa là đầu. Vua liền chém, sữa trắng giọt ra, tay vua tự rơi. Niêm. Đem đầu kề gươm bén, dường như chém gió xuân. Tụng. Đao bén chém nước cùng suy quang, thổi ánh sáng. Việc này nên biết nào ngại gì, báo tin sáng ấy xa khói sống. Ai biết riêng có nghĩ suy lành. Đây là câu chuyện tổ sư tử bị vua Kế Tân giết. Ngài Trần Thái Tông niêm: Đem đầu kề gươm bén, dường như chém gió xuân. Vua Kế Tân đưa kiếm chém đầu tổ, dường như chém gió mùa xuân. Tại sao? Vì tổ đã nói: Thân này còn không phải của ta, huống nữa là đầu. Tức là thân này không phải của ngài, nên khi bị chém đầu, ngài xem như chém gió xuân, không có dính dáng gì với ngài cả. Nếu người tu đến được chỗ này là thành tổ rồi. Còn chúng ta hiện nay, nếu kiếm bén đưa đến gần liền quỳ lại van xin tha mạng, là vì chúng ta còn thấy cái ngã quá to, quá nặng. Nhưng với tổ, ngài thấy cái ngã không còn nữa, thế nên có bài tụng: Đào bén chém nước cùng suy quang, thổi ánh sáng. Việc này nên biết nào ngại gì. Dùng đao bén chém nước hay chém lửa cũng không được, nước và lửa không bị đứt. Dùng miệng thổi ánh sáng mặt trời, ánh sáng cũng không lay động. Vì thế cầm dao chém lửa đang cháy, lửa không có vết tích gì. Dùng dao chém nước dưới sông, nước cũng không tì vết. Đây là nói lên ý nghĩa khi vua Kế Tân cầm kiếm chém đầu tổ sư tử, cũng như chém nước chém lửa, cũng như thổi ánh sáng, đối với tổ không có nghĩa lý gì. Nên nói việc này nên biết nào ngại gì. Tuy tổ bị giết mà không có chút gì ngại ngùng hay khó khăn. Báo tin sáng ấy xa khói sống, ai biết riêng có nghĩ suy lành. Xa khói sống tức là bỏ thân nhớp nhúa vô thường. Thân này như khói như sống, không có giá trị gì. Tuy bị chặt đầu bỏ thân khói sống, nhưng vẫn có hiện tượng tốt đẹp, nên nói riêng có nghĩ suy lành. Nghĩa là khi ấy tổ được thảnh thơi giải thoát, bỏ thân bại hoại vô thường, sống với thể bất sanh bất diệt, thì đẹp biết dường nào, đâu có gì phải lo sợ hay buồn khổ. Thế nên qua lời giảng của ngài Trần Thái Tông, chúng ta thấy rõ những gì cần làm, cần tu, chứ không phải chỉ nói chuyện suông, nhất là đối với người tu thiền. Bảy cử. Đại sư Đạt Ma đến chùa Thiếu Lâm ở Lạc Dương, 9 năm ngồi xây mặt vào vách. Niêm: Để mắt xem, thôi ngủ gật. Tùng: Chim bằng vỗ cánh đến Nam Minh, Nam Hải, nối gót luống công muôn dặm trình. Đêm trước chỉ tham vui yến tiệc, sáng nay bất giác say men nồng. Đây kể lại câu chuyện tổ Đạt Ma khi đến ở chùa Thiếu Lâm tại kinh đô Lạc Dương. Tổ Đạt Ma đến chùa Thiếu Lâm 9 năm ngồi xây mặt vào vách để làm gì? Ngài Trần Thái Tông niêm gọn lại: Để mắt xem thôi ngủ gật, tức là ngồi đó nhìn xem chứ có ngủ gật. Chúng ta đừng tưởng làm tổ tiêu cực yếm thế, ngồi xếp mặt vào vách, không nói đến ai, Mục đích chỗ ngồi đó là chờ người đủ điều kiện đến để truyền trao chánh pháp. Như vậy, đây là một việc làm phi thường, chứ không phải có tánh cách tiêu cực yếm thế trốn thiên hạ. Cho nên có bài tụng: Kim Bằng vỗ cánh đến Nam Minh, Nam Hải, nối gót luống công muôn dặm trình. Kim Đại Bàng một khi vỗ cánh liền tới biển Nam Hải. Nếu bắt chước nối gót theo sau thì luống công vô ích, vì chim vỗ cánh mà bay xa muôn dặm, chúng ta có đi theo cũng không kịp. Đó là nói việc làm của Tổ Đạt Ma, giống như Kim Đại Bàng vỗ cánh. Nếu chúng ta bắt chước ngồi sẽ mặc vào giấc như ngài, chỉ uống công vô ích, chứ không bao giờ giống ngài được. Đêm trước chỉ tham vui yến tiệc, sáng nay bất giác say men nồng. Đêm trước chúng ta vui mê trong yến tiệc đến khuya, sáng lại giật mình thức dậy, mặt trời đã lên cao mà còn say trong men nồng. Hai câu này ý nói: chúng ta ở trong mê mà tưởng lầm là giác. Cũng như chúng ta bắt chước tổ ngồi xếp mặt vào vách mà không biết mục đích của ngài, đó là bắt chước trong mê, chứ không phải đúng. Như thế mê lại thêm mê, không có lợi ích gì. 8. Cự. Nhị tổ xin sơ tổ pháp an tâm. Sơ tổ bảo: đem tâm ra, ta an cho ông. Nhị tổ thưa: con tìm tâm không thấy được. Sơ tổ bảo: ta an tâm cho ông rồi. Niêm: em bé lên ba ôm trống giấy, ông già 80 mặc áo cầu. Tùng: tâm đã không tâm nói với ai, người câm thức mộng mắt tròn xoe. Lão tăng dối bảo an tâm đấy, cười ngất bàng quan chẳng từ hay. Nhị tổ quỳ khả xin sơ tổ Đạt Ma pháp an tâm. Sơ tổ bảo: đem tâm ra ta an cho. Ngài quỳ khả tìm tâm không được, thưa: con tìm tâm không được. Tổ bảo: ta đã an tâm cho ngươi rồi. Như vậy tổ có an tâm thật hay không? Làm cách gì để an tâm? Không có một pháp để an tâm. Thế mà sơ tổ lại bảo đã an tâm cho ngươi rồi, đó là nói thật hay không? Ngài Trần Thế Tông niêm: em bé lên ba ôm trống giấy, ông già 80 mặc áo cầu. Trống giấy là của người lớn, khéo đánh mới không bể, lại đưa cho con nít lên ba vỗ thì lũng ngay. Còn ông già 80 lại mặc áo cầu, là áo vẽ hình bông hoa để cho con nít mặc. Ý ngài Trần Thế Tông nói Tổ Đạt Ma chỉ pháp an tâm cho tổ Huệ Khả giống như là trao trống giấy cho đứa trẻ lên ba, hay là bắt ông già 80 mặc áo bông vậy. Đây là Tổ Đạt Ma đánh lừa nhưng rất khéo. Tùng: tâm đã không tâm nói với ai, người câm thức mộng mắt tròn xoe. Tâm đã không thật làm sao nói, cũng như người câm nằm ngủ mộng thấy mình được đãi một bữa tiệc rất ngon, khi thức dậy muốn kể lại cho bạn bè làm sao kể, chỉ nhìn người rồi trợn tròn đôi mắt chứ không nói gì được. Cũng như vậy, tâm không thật lại bảo đem ra làm sao đem. Tâm vọng từ nói giấy lên mình thấy nhưng không nói cho người nghe được, chỉ cho người thấy được, giống như người câm nằm mộng mà bảo kể lại giấc mộng thì không kể được. Lão tăng dối bảo an tâm đấy, cười ngất bàng quan chẳng từ hay. Tổ nói: ta an tâm cho ngươi rồi, đó là một cách nói dối, nhưng dối mà không dối, người bàng quan không biết được việc này. Hiện giờ chúng ta có biết Tổ Đạt Ma an tâm bằng cách nào không? Đây là thuật của tổ, bảo an tâm mà tâm đó hư dối không thật làm sao an. Ví dụ như hiện giờ cái tách cái dĩa có hình tướng, để bên cạnh ghế nó sẽ ngã đổ, nếu để giữa bàn bảo đảm là an ổn. Vậy có hình thức mới có chỗ nơi. Còn tâm suy nghĩ vọng tưởng của chúng ta hiện giờ ra sao, đã ở đâu? Nó không hình không tướng, muốn an làm sao an? Thế nên sơ tổ bảo tìm tâm đem ra ta an cho, nghĩa là ông muốn an cái không hình không tướng. Nếu tìm được đem ra đây thì ta an được. Nhưng ngài Huệ Khả tìm đáo để không được. Khi tìm không được tức là tâm an mất rồi. Như vậy ngài Huệ Khả tự an tâm mà nói sơ tổ an tâm, không phải nói dối là gì? Thế mà chúng ta nghĩ có pháp an tâm thật, đó là người bàng quan không biết gì. Trọng tâm việc tu là biết xoay lại tìm, vì tâm vọng không thật nên một phen tìm lại nó mất tiêu, thế là tự nó đã an rồi. Nói an tâm nhưng thật ra không có tâm nào, không có cách nào để an, chỉ là biết xoay lại, xoay sáng chính mình, tâm vọng mất đi, đó là an tâm. Đây là điểm đặc biệt trong nhà thiền. Nếu chúng ta không nắm vững, khó mà biết được chỗ này.